xin cảm ơn Thầy đã ban cho lời huấn từ để giúp cho con thêm sáng suốt để giải thoát cho phần hồn bị giam hãm trong cái thể xác chật hẹp này. Vậy tuân theo ý của Thầy, xin mời các bạn có câu hỏi gì cứ việc lên đặt với Thầy để Thầy giải đáp. Xin mời.
Có gì thắc mắc lên đây hỏi cho chút nữa, không có giờ hỏi đâu nha. Ở đây cứ quen là đi khỏi cái thiền đường rồi cái hỏi à. Bây giờ hỏi luôn, bây giờ làm thịt ông Tám đi, có gì hết.
Thưa Thầy, con thiền, con hít cho con thở ra, thì cứ đi lên chân ha, thở vô cũng lắc cũng được, là cái pháp tuần tuần chuyển thì đi vòng vòng vậy, thở vô thở ra được lên trên này. Thầy có đúng là mặt nhân như mặt tấp thông?
Đúng là vậy, bởi vì luồng điển nó đi như vậy là đúng. Khi mà ở trong này nha, đốc mạch nó thông, nhâm mạch nó chuyển, thì nó ra ngoài vũ trụ cũng chuyển vậy, nó rút mình đi lên. Cho nên khi mà nhắm mắt thấy nó rút lên, đó là con đường đi về rõ ràng, chứ không phải đi bằng máy bay. Nhắm con mắt là nó đi tới, nó rút lên thanh nhẹ, nhưng mà chưa thấy vì còn bận biểu nghiệp duyên tại thế gian. Mà dứt khoát đi rồi, lúc ngồi là phải trong giấc ngủ của thiền mới thật sự là ngủ.
Đó.
Lúc thiền là lúc ngủ đó. À, ngủ trong một cách triền miên thanh nhẹ thì mới trở về với trật tự, mình mới thấy xa xưa có nhà có cửa có cha mẹ đàng hoàng, không có phải bơ vơ như những người ở trần gian chỉ tranh chấp tiền của lệ thuộc và bị xỏ cột ở trong gốc cây một chỗ không phát triển được. Cứ thả lắm, không tha bị giật lắm, giật lắm mạnh, giật mạnh nó vậy.
Thầy,
thi sĩ thì phải giật mạnh.
Thầy hồi có câu hỏi, thầy có phóng điển cho con không mà?
Sợ lúc nào quá. Có về tới đây
thầy
là có hết.
Phóng điển cho con.
Có hết.
Nhiều
nhắc
quá.
Chị hoài mà.
Giờ con lại tạ ơn thầy.
Nhẹ lắm. Thi sĩ phải cho lên cao sao mình làm nhiều bài thơ để lại. Cứ làm một sắp để cho người ta. Trước khi đi phải đóng góp một cái gì, để những người kế tiếp người ta mới tìm cái khoa học quyền bí là cái gì. Khoa học bây giờ là khoa học vật chất, mà thực hành tu ở này là khoa học quyền bí. Như chị nói, tôi đứng gì mà nó rút, nó lăn tôi đi. Thì trong đó khi mà chị lăn rồi, chị mới thấy trời ơi, cái lời thơ cao đẹp mà tôi đem về thế gian tụi bên. Ngồi nhẹ vậy nó đi vô, nó xem cảnh đẹp nhẹ nhàng, nó tỏa ra mùi thơm rồi những câu thơ đặc biệt. Hồi nào giờ mình thấy vị tiên viết thơ, nhưng mà bây giờ những người tu siêu giác này làm thơ còn nhanh nhẹ hơn những vị đó. Không phải nói giỏi hơn những vị đó, nhưng mà sự thật nó như vậy. Người đi lên và người đi xuống, hai người thấy rõ ràng. Người đi xuống thì nó phải lấy cái phần nặng nó giải cho thế gian, còn người đi lên nó làm thơ lúc nào cũng thanh thoát và nhẹ nhàng. Cái đó nó khác, tự động. Cho nên tôi muốn mong rằng những người dốt, không biết chữ nghĩa, không biết gì hết, lo tu pháp này rồi một ngày nào nó sáng ra nó làm thơ. Chính tôi là một người dốt, tôi đâu có biết làm thơ, hồi nhỏ đâu có biết làm thơ, một câu cũng không biết nữa, một chữ không biết đặt cái chỗ nào. Nhưng mà tự nhiên nó thông rồi nó làm trật tự, làm bất cứ lúc nào mà bất cứ trạng huống nào nó phải thể hiện rõ ràng như vậy. Người ta phải chờ có hồn thơ mới làm thơ. Tôi bất cứ lúc nào ở cầu tiêu cũng làm được, bất cứ chỗ nào cũng làm được, chứ không phải nó chê chỗ này ô trượt ở chỗ kia thanh sạch. Không, chỗ nào cũng làm được, kêu mà khai thông. Còn người giảng đạo không phải lựa một chỗ tốt mới giảng đạo. Người đúng lực lượng có thực chất tu hành thì ở đâu giảng cũng có người ta nghe. Cũng phải đòi hỏi một chỗ tốt hơn, nhưng mà chỗ nào cũng chỗ càn khôn vũ trụ. Chúng ta huynh đệ tỷ muội chung chung sống trong một nhà của vũ trụ, phải ý thức đó mới là giảng được. Còn không hiểu thì cái ý thức đó là không bao giờ giảng được. Cứ lằn quằn ở trong lý thuyết văn chương của người khác để lại là bị kẹt mà không thông được. Không dám mở cửa cho mọi người đặt câu hỏi. Còn đây tôi mở cửa bất cứ lúc nào. Từ ngày mà tôi khai quệ nói chuyện rồi, từ Việt Nam là thứ bảy chủ nhật, thì hỏi ông Hiền ở Việt Nam là giờ nào ông cũng tới đặt được câu hỏi được hết. Vì tôi thấy rằng tôi tu đạt tới đó, tôi chỉ sử dụng tới đó. Rồi tôi nói vàng thiệt không có sợ lửa thì thầy bùa cứ diệt giết đi, không sao. Ông Tám bằng lòng chết. Nếu là tầm bậy cứ diệt dễ bùa thổi đi, Thế nhiều ông cũng tới nói, tôi nói thiệt cho ông là tôi đến trời tôi cũng đi được mà, địa ngục tôi cũng đi được mà, chỗ nào tôi cũng đi được. Tôi mà nhà ông mà cây trái, mà cây cam thì tối tôi thổi bùa cái bẻ không còn trái, tôi thấy được. Nhà tôi có cái buffet, không có cây mà có buffet, tối nay tôi mở cửa cho ông đem đi đồ hết đi. Thì làm không được, tới lúc đó mới tới, mới chịu học. Ông nói tôi dao mà chém vô đây á, chém không đứt. Thì tôi kêu mấy người đó cho tôi cái kim ghim bạc thôi, đưa cái lưng, đưa cái hông này tôi đâm cái thứ vô. Nói cái gì phải làm được. Rồi nó à, tôi chỉ một cái là con thằng làng rớt xuống, thì nhà tôi thiếu cha gì, tôi nhà nghèo mà, thằng làng nhiều, chỉ đi, chỉ coi rớt con nào không. Không rớt, lúc đó mới chịu thua. Cho nên nói dốc là nhiều, sự thật là không có. Nó chỉ dùng cái thuật thôi miên mà nói chuyện với người ta thôi, còn thực chất không có. Cho nên cái gì mình phải thử, đừng có nể. Nể là bị gạt. Bất cứ đạo nào ở thế gian này, mình phải hỏi nó sự thật. Chết cũng học hỏi mà sống cũng học hỏi, không có gì phải sợ. Sợ cái tâm mình lường gạt lấy mình mà thôi. Cho nên con người phải đi trong thực chất và nói mạnh, nói rõ mới là giúp đỡ người khác được. Chứ để con người bị lu bu, một kiếp người ở thế gian lu bu tâm tối, rồi cộng thêm sự tâm tối của sự ảo ảnh nữa, thì chết chắc chắn là đi xuống địa ngục chứ đi đâu. Còn mình thấy rõ cái vị trí của mình, liên hệ với càn khôn vũ trụ, khai thông khối óc thanh quan mình, chuyển tiếp với thanh quan của vũ trụ, thì sự sống lúc nào cũng nhẹ nhàng và thật, không có phá hoại ai. Cho nên những người cố bám chuyện này chuyện nọ, rồi sợ người ta phá hoại, rồi đâm ra gieo tư tưởng xấu, rồi viết báo viết sách chữ người này người nọ, rốt cuộc không có căn bản và tự tạo loạn cho chính mình mà thôi. Cho cái sự thật là phải trong thực hành, lý luận không có đi đến đâu được.
Mời thầy.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị. Hôm nay con có hai câu hỏi, xin trình thầy, xin nhờ thầy chỉ giáo. Câu hỏi thứ nhất là về phương diện thực hành. Xin thầy xác định cho là cái lục điển sau khi mình tìm thời gian thì đã có điển rồi, thì cái lục điển đó nó sẽ đi từ ngược hội âm, nó đi lên mà nó đi từ phía sau lưng, rồi nó đi lên ba hội, rồi nó đi trở về lại hội âm, hay là nó đi từ phía trước nó đi lên.
Cái đó nếu mà nói như vậy á thì nó chỉ dẫn sai mà thôi, không có nói rằng nó đi từ cái huyệt hội âm rồi dẫn lên. Đó là khi mình dẫn điện, cho nên không có dạy những chỉ cho những người mới tu như vậy, nguy hiểm. Soi hồn pháp luân là nói đầy rúng đầy ngực tung lên bầu đầu, là tại sao dùng cái nguyên khí của vũ trụ nó mới đủ sức mạnh mà đã để mở những cái khuyết ở trong hai cái huyệt đó. Nó hít vô bữa nay, hít vô một chút, mai hít vô một chút, lần lần nó kéo dài, thì nó mở cái đâm cái nhâm mạch, nó mở được rồi là nó đi tới cái chỗ kia mà lần lần diệt dục. Rồi tới cái đốc mạch, nhâm mạch mở xong rồi nhấp đốc mạch nó mới mở. Đó, nó đi một vòng như cái vòng anh nói, nhưng mà không có thể cho người ta biết. Những người ta biết, người ta nói bây giờ tôi kéo xuống xuống hội âm, mà hỏi chứ không có đi được. Thành ra cái tư tưởng của nó cứ kéo xuống hội âm mà nó không làm. Còn đằng này người ta cứ hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu là nó đã đi tới hội âm. Automatic tự động nó phải mở xuống. Cái đó không cần nhắc. Nếu nhắc là người phàm, người ta nói ông này ông ấy đi xuống hội âm. Thì tôi cũng nói tôi đi, tôi không chưa làm gì mà tôi muốn đi nhanh hơn, tôi đi xuống hội âm. Hôm nay nó khùng, nó chưa có làm. Thành ra nó không có chứng minh được. Cho nên nhiều người đọc kinh cái này kia cái nọ, nói lý thuyết Chúa thao thao bất tuyệt, nói lý thuyết Phật là thao thao bất tuyệt, mà bản thân chưa hành. Nói cái dục không là dứt không được, cái tâm bấn loạn mà không sửa được. Cho nên đằng này ta lấy nguyên khí của vũ trụ để giải tỏa sự bấn loạn đó, thì phải thực hành và đi tới kết quả như anh nói, nhưng mà không thể nói được, để tự nó cảm thức. mà nói là tôi đem xuống hội âm mà đem vô đắp mạch ra này khi cái nọ, làm loạn cho những người nghe. Và cái trong thực hành nó đạt được, tôi đi tới đây tôi thấy cái này, cũng như bây giờ người ta qua đây bên Việt Nam qua đây, chị cứ đi làm đi, làm rồi chị sẽ vui. Chứ không nói à chị đi làm chị lãnh bao nhiêu tiền rồi chị sẽ lên làm sếp, rồi nó tùm lum cái óc nó loạn. Chị đi làm rồi chị sẽ vui, tới tháng này lãnh lương thấy nó vui, rồi từ nó lấy lãnh đồng lương nó vô nhà băng nó mở cầm nó thấy vui. Chị làm đi làm nữa chị sẽ thấy vui, thì người ta không có loạn. Mà mình cách nghĩa một đống mà người ai cũng muốn mau hết, ai tu cũng muốn thành Phật hết, ai ở thế gian cũng muốn làm nhà giàu hết á. Rốt cuộc là giàu nghe lý luận thét rồi mang máng trong đầu óc hoặc không có thực hiện được. Còn trong thực hành nó sẽ mở ra. Với cái trật tự của xã hội có, mà trật tự của tiểu vũ trụ này nó có, thì anh nói đó là cái trật tự. Nhưng mà cái trật tự làm pháp luân thường chuyển là nó sẽ trở về với cái trật tự tự nhiên đó. Cho nên tôi khuyên không nên nói cho những người mới tu những cái việc đó, nhưng mà chỉ cho người ta thực hành đại rúng, đại ngực, tung lên bộ đầu. Rồi sau này nó mở tự nhiên nó nói những cái đó. Nó nói trong cái chân thức của nó, nó thấy tôi đã đi tới đó rồi, tôi được mở rồi, một vòng quanh trong tiểu thiên địa tôi đã thấy những cái gì. Nó biết thôi chứ không được nói gì. Nói người khác là loạn, bởi vì người khác cái trí người ta chưa mở, người ta chưa hành, người ta chỉ có ý lại thôi, rồi là làm khổ cả đám. Cho nên tôi khuyên những người tu mà thanh nhẹ rồi, chỉ cái lúc ban đầu mình học cái gì thì mình phải chỉ lại người ta lúc đó thôi, không có nói thêm nữa. Rồi ta đi được giai đoạn đầu rồi, tới đó họ nói ra mình mới xây dựng cho họ, rồi họ sẽ đóng góp cho người kế tiếp.
Dạ. Thưa thầy, cái điều đó thì hôm nay con để cho tự nhiên thôi.
Để tự nhiên.
Dạ. Yeah. Con không có có điều khiển như vậy. Nhưng mà con để cho xác định nha.
Để xác định, tôi biết là cái đó nó đi đúng, khi mình thực hành là sẽ thấy, nhưng mà không nên nói ra cho những người tu, mà những người tu không nên nghe cái đó. Và chỉ thực hành trong cái nguyên lý hiện tại bây giờ, hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, rồi tự tôi sẽ đi tới cái chỗ sáng suốt đó, thì nó không bị bấn loạn. Cho nên nhiều người học về cái pháp án ma ni hồng, rồi cái dẫn điện lòng vòng lên đây. Có một ông ở Việt Nam, ông Tiêu, ông cũng án ma ni hồng chạy lòng vòng lên đây, mà càng ngày ông càng nắm. Ông mới tới tôi nói tại sao nắm, bây giờ anh không có chỗ thoát. Anh cứ chạy lòng vòng nữa, anh ở đây. Cái quả tâm anh đã có nhiều, rồi anh dầm cái nữa anh cũng để chỗ này. Thì cái quả tâm anh càng ngày càng vượng, thì cái dục tánh anh càng ngày càng cường, thì tự nhiên anh phải nắm tánh ích kỷ, không có phát triển được. Sau ông mới tới tôi mới soi hồn, ông mới chiêu mình, ông mới thấy nhẹ, thay đổi. Đó phải có lối thoát. Nó đi một vòng nhâm đắp để cho nó có lối thoát.
Xin thưa thầy, câu hỏi thứ hai. Sau câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai, mấy câu hỏi về sự nhận thức, thức giác. Xin trình bày với trình quý bạn đạo. Trong cái quá trình tu học của con cái thời gian khá lâu, nhưng mà nghiệp chướng thì cũng khá nhiều. Trong cái giai đoạn đầu họ có pháp của đạo Cao Đài, đi vào vòng đó mà làm cái công việc.
Cái đó tốt.
Để đóng góp làm sau một thời gian đến cái lúc đất nước có một sự biến thiên về phương diện chính trị, rồi phải bỏ nước ra đi hai bậc đại trạch. Và đến đây ngộ được cái pháp của thầy, nhận thấy nhờ đó mà biết được cái giá trị của chân không như thế nào, cái vai trò tu tiến tích cực hơn. Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu địa vị, bao nhiêu những cái đã tạo ra về cái sắc nước tự nhiên, còn bằng điều đó là một bài học lớn lao, rất có giá trị. Và có lẽ đến cái giai đoạn này là cái giai đoạn thượng đế chấm điểm này. Để cho mình để đi trên con đường trở về bên này. Thành thử không có cái sự buồn phiền, có cái sự than trách về cái sự mất mát quá. Và cộng vào đó cũng tính trình thầy với các bạn đạo là ở đây đại đa số của chúng ta đều là tu học tu trong cái lớp tuổi trung niên, khi ai cũng có gia đình, ai cũng có nhà cửa. Mà cũng như thầy đã từng nói, gia đình nhà cửa hay là vợ con, đó là một cái bậc thầy của chúng ta.
Ân sư.
Dạ, bậc ân sư của chúng ta. Và có đau như thầy mới vừa nói, có đau khổ mới biết cái giá trị của đau khổ như thế nào. Và con cũng nhận biết rằng từ trước đến nay không có một cái vị Phật nào, hay là có một vị thánh nào, hay là ngay như Đức Chúa Giêsu Christ cũng phải chịu đóng lên thầy thánh giá để mà đắc đạo. Cũng như Đức Phật Thích Ca cũng đã phải từ bỏ đề đại ngôi đạo. Rồi cũng như Đức Thánh Phụ Tử ngài bao phen đi chu du khắp cả thiên hạ để mà hành đạo, có lúc bị vay, có lúc bị đói, bị khổ. Hãy đã tu thì phải có khổ, mà khổ thì mới có thật. Với thế cho nên từ đó con có một cái nhận thức ngay chính mình, cái nhân vị đó con người phải có một sự chiến đấu mà đẹp. Mà thiền là một phương pháp để giúp cho ta là có một cái đức dũng phi thường. Và phải chăng cái dũng đó thầy đã đạt, và cái dũng trước thầy đã có Chúa đạt, đã có Phật đạt, đã có Khổng, có Lão, có Ta. Bởi thế cho nên con cố gắng noi theo đó để mà tu, để mà tiến. Trong thời gian gần đây con có một cái nhận định khác, nhưng mà con sợ là sai lầm. Trước đây con có một cái nhận định là thiên nhân tương dự, có trời mà phải có ta. Nếu như có trời mà chúng ta cứ ý lại trời, ý lại Phật, như thầy mới vừa nói, mỗi chút mỗi kêu ra trời Phật đến cứ tính bằng phần thượng cực. Đó là một cái sai lầm. Nhưng mà nếu ngược lại người đời, chẳng hạn bây giờ trong thời gian qua, con nhờ phương pháp hiện nay, con có một sức chiến đấu mạnh mẽ hơn, để mà đi ngang qua tất cả mọi sự đau khổ, để xem thường mọi sự đau khổ, và lấy cái sự đau khổ đó làm một cái nguồn vui cho mình, và từ đó thấy được hạnh phúc, từ cái đau khổ biến thành hạnh phúc. Và con có cảm nhận điều đó, mặc dù chưa đến chỗ gọi là khá cho con.
Lê Quang làm ơn.
Dạ vâng, chứ con không dám nói là cao mà. Nhưng mà con có được cái nhận thức đó. Nhưng mà con có sợ, có cái điều. Nếu nhận thức như vậy và làm như vậy, thì rồng nhà đó, nào đó, mà mình không dựa vào Thượng Đế, mà không dựa vào các đấng bề trên, mà mình chỉ ý lại là sức mình và quá tin tưởng ở năng sức mình, như vậy mình có thể trở thành cái người giống như người vô thần hay
không?
Không. Dạ,
mình đang tu cái pháp này là trở lại trật tự của Thượng Đế và không có bỏ Thượng Đế được. Với Thượng Đế là luật đã đặt trong cơ tạng của mọi người, không có chạy ông trời được, không có người nào mà bỏ ông trời được. Người nào tu là phải trở lại với trật tự của Thượng Đế thì tự nhiên nó quán thông hai chiều, nó mới dũng tiến được. Thành ra nó không có phải đi tới chỗ vô thần. Vô thần là khác, vô thần là không nói phần hồn, vô thần là không có nói vật trật tự của vũ trụ, vô thần là chỉ rằng trật tự của con người làm thôi. Nhưng mà nó không hiểu rằng cái trật tự này cấu trúc từ siêu duyên nhiên, nó không có, nó mất cái giai đoạn đó. Cho nên những người tu là người ta nói về siêu nhiên, từ đại thanh tịnh chiết ra mầm móng tình yêu thương của người thế gian, chứ không phải là người thế gian tạo được. Cho nên những người tu này mà trở lại trật tự rồi, biết quý cái thể xác này, tức là biết quý cái lục trần, và đi trong thanh tịnh và sáng suốt, chứ không có bỏ. Nó là khoa học quyền bí rõ ràng, không có phải đi tới chỗ vô thật. Nếu mà nó tu mà không có trở lại trật tự, và nó không có xuất, không đi lên tới cái tầng số cao, thì chư tiên chư Phật làm sao độ nó? Thấy không? Nó đợi chư tiên xuống cơ thì thi tiên nói gì nghe lời nấy, nhưng mà xuống cơ qua đâu? Qua con người. Thấy chưa? Mà thật giả mình không biết. Cho nên mình tu đi trở lại trật tự, và mình trở lại cái chỗ chân thật. Cũng như các bạn tới Mỹ thì chánh phủ Mỹ lo. Thấy chưa? Tới Mỹ thì chánh phủ Mỹ lo. Mà tới Trung Thiên thì chư tiên lo. Mà không tới Trung Thiên mà cứ nói rằng tôi tới cầu chư tiên xuống giúp, mà đâu đã tới từng số đâu mà người ta lo. Tới cái việc người ta lo là người ta lo. Cho nên mình tu phải giải thoát và trật tự và trở về nguyên căn nguồn cội của mình, thì đi tới đâu đều có người lo. Không có cần nếu tôi làm gì được phạm lỗi với ông Thiên không, tôi phải sửa tôi thanh nhẹ tôi mới về với ông Thiên được. Tôi phải bỏ nghiệp tâm tôi mới về với ông Phật được. Tôi phải quán thông hai chiều tôi mới về với Thượng Đế được. Thấy chưa? Tôi bạc biết có một mặt này, rồi tôi đổ lỗi cho người khác thì tôi tiết độc chất trong đầu óc của tôi, làm sao tôi phát triển được. Rồi càng ngày tôi chỉ ở đấm khùng, ở trong một cái khùng kẹt và không có phát triển được. Đó. Cho nên người tu đây nó phải mở ra văn minh, khoa học, quyền bí, và nó sẽ đập đổ những cái tư tưởng xấu của nó, và nó kiến thiết lại những cái sự tư tưởng thiện lành và xây dựng tiến hóa lên, chứ không bị kẹt. Bằng dũng chí thanh tịnh, chứ không phải bằng sự hùng hồn, động loạn và không làm được kết quả.
Dạ, kính thưa thầy, có phải là khi trong cái tâm của chúng ta đã đạt được một cái trạng thái chân không?
Đó.
Tự nhiên nó có cái đi đến cái chỗ nguyện động hay là hòa tan
như vậy, nó phải cái không. Dạ. Cái không trước là nó quân bình là không. Dạ. Rồi nó mới trở về với chân không. Thì lúc đó mới bị hòa tan với vũ trụ được. Cái chân không là cái tim của người tu vô vi, là trung tim bộ đạo, nó sáng. Cái này không có ai cướp được. Chỉ cái này thì họ cắt hà liền được. Còn cái trung tim bộ đầu mà sáng suốt, nhắm con mắt thấy lớn rộng cái đầu như cái nia, cái đó là không có ai cắt được. Chỉ có hành mới có đạt. Nó thanh nhẹ như vậy. Lúc nào nó cũng triền miên trong thanh nhẹ, thanh tịnh, chứ không có bị đồng loạn. Còn nó không mở chỗ đó thì nó còn lao, ai tới hù hiếp nó sợ. Còn đây nó không có, nó dòm nó thấy rồi. Ông kia ông chưa tới thanh tịnh mà ông chửi tôi thì một ngày nào rồi ông sẽ khổ thêm nhiều hơn, rồi ông sẽ trở về với thanh tịnh. Chính ông là nguồn gốc của thanh tịnh. Mà ông không biết hưởng sự thanh tịnh của ông thì tôi chỉ nhường cho ông một thời gian rồi ông sẽ tự thức mà thôi. Dạ, cảm ơn sự đóng góp của anh.
Chào ông Tám. Ừ. Thưa ông Tám, còn có mấy một câu hai câu hỏi ông Tám thôi, những cái thực hành thôi. Thứ nhất đó, là trong cái pháp môn đó cũng có ba giai đoạn. Thứ nhất là mình niệm và mình soi hồn.
Soi hồn nhẹ chứ không phải là ép mạnh đấy.
Yeah.
Nhẹ, nhiều người ép mạnh nó đau trong này đó. Cái này cứ gì nhẹ, cái gì của vô vi cũng phải nhẹ, không có làm mạnh được á. Yeah.
Rồi cái sau khi cái soi hồn xong đó, mình mới là pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển.
Dạ. Rồi tới cái giai đoạn đó là thiền định. Nhưng mà trong lúc mình pháp luân thường chuyển thì con có đọc sách đó, thì ông Tám nói rằng là chỉ làm 3 cái tới 5 cái thôi pháp luân.
6 cái tới 12 cái.
Dạ. Nhưng mà trong lúc mà làm bao nhiêu cái đó, nhưng mà mình thấy mình chưa có định được để bước vô cái thiền định đó. Thì mình có thể tiếp tục mình pháp luân không Tám, có hạn không Tám?
Không, làm 6 cái thôi, làm cho đúng. Nhiều lắm là làm 12 cái.
Yeah.
Làm nhiều đúng, làm cho đúng 12 cái thì lần lần ở trong nó sẽ nới rộng ra. Yeah. Ban đầu nghĩa là con hít, dùng lỗ mũi hít. Hít vô nó mệt thấy không?
Yeah.
À, dùng lỗ mũi ban đầu ai làm cũng mệt hết á.
Yeah.
Sau nó thông ở trong rồi, nó nhẹ rồi, cái lời nói ra nó rộng cũng như ở sảnh đường, rồi mình thấy rằng cái pháp luân nó có hiệu lực.
Yeah.
Cái developer nó khai thác ở bên trong.
Yeah.
Nó mở ra. Thấy không? Thì trong lúc đó nó đi tới cái giai đoạn pháp luân hít bằng lỗ mũi, rồi sau này hít bằng ý trung tim bộ đạo. Cái ý á, nó mới đi tới chỗ nhẹ. Là cái ý mình vừa chuyển, nó pháp luân thường chuyển, là tự nhiên nó đầy, lăn, lúc đó không phải hơi thở nữa, nhưng mà toàn thân là ánh sáng. Lúc đó là ánh sáng. Cho nên phải đi từ giai đoạn đầu là hít thở đó, đó là giai đoạn đầu đó. Rồi nó thông rồi, không có hít thở nữa, dùng ý. Dùng ý là nó chỉ là hít ánh sáng, đem ánh sáng vào cơ tạng, thì lúc đó nó không có ăn đồ nặng trược được. Ăn đồ nặng trược là nó thấy nghe là lộn xộn trong cơ tạng, nó phải ăn thanh chừng nào nó là chịu chừng này. Mà ăn thịt thà ô trược thơm ngon của thế gian thì nó lật ngược tình thế, nó thấy đó là độc chất và hại gan hại ruột, nó không ăn. Nó muốn xây dựng cho vạn linh trong cơ tạng đó đồng thức như chủ nhân ông, thì lúc đó nó từ chối. Cái đầu nó rung chuyển rồi, rồi nó mới xuất ra cái luồng điển, nó từ quang nó xuất ra, nó liên hệ với bài cái từ quang của vũ trụ, thì lúc đó nó định muốn cục cửa con không được nữa. Như tôi hồi trước là tôi lắc dữ lắm, ngồi lắc đùng 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 làm dữ lắm, nhưng bây giờ không có nữa. Bây giờ tôi ngồi vậy là nó rút rồi, nó phải ngồi ngay ngắn. Nhưng bây giờ tôi muốn làm nó đùng như hồi trước, nó cục cửa như hồi trước cũng được nữa. Tôi xuất ra rồi đạp trở lại thì cơ thể tôi toát mồ hôi, cái đó cũng được nữa. Thì bây giờ tôi làm thử biết à. Cho xuất ra. Dội trở lại, mạnh như đó. Rung cả con người, đạp lại nó mạnh. Rồi hồi chứng minh là hồi mình ra nó rung. Nó rung hết cơ thể rồi, thắt từng la dẫn bảy lóc cân, nó thông rồi cái nó nghe. Trong kinh cũng có nói rất rõ ràng, mà thực hành mới thấy. Rồi cái nó nhẹ nhẹ rồi bây giờ cái mình xuất ra cái nó liên hệ với cái thanh quang ở bên trên, nó ngay ngắn ngồi máy không được, như tôi ngồi máy một chút cũng không được. Rồi muốn thử thực tập trở lại hồi xưa, nó ra một hồi đạp một cái toát một hồi. Mạnh vậy đó. Thì mình điều khiển được cái tiểu thiên địa mình. Có lệnh tụi mới làm, còn không có lệnh ở dưới này tụi nó không được hoạt động. Nó vạn linh đồng sanh hoạt với mình. Một ngày tới tối mình rước những cái hành Bồ Tát, những cọng cỏ, miếng thịt, cọng rau, miếng cơm là cái gì? Cái hành Bồ Tát ta hy sinh đời đời kiếp kiếp để cho cái thế giới loài người được ấm no. Đó, cái hạnh đó là hạnh. Mình rước hạnh Bồ Tát vô mà mình để đi gây lộn với người ta là trọng. Mình hạnh Bồ Tát là mình phải cởi mở. Mình thấy mình ăn một cọng rau cũng là cái hạnh Bồ Tát, cho con người có cơ hội ăn nào. Thì lúc đó mình mới thấy mình phải giúp người khác. Cái tâm lành của mình như vậy.
Sau cái pháp luân thường chuyển đó, mình bước vô cái giai đoạn thiền định. Nhưng mà trong giai đoạn thiền định đó, nếu mà cái đầu óc của mình nó lo ra, nó tâm hư ý dữ, nó nhảy tùm lum la đó, trong đó mình phải làm thế nào để
niệm Phật co lưới răng kề răng, dùng ý niệm Phật. Nhưng mà ba ngày mình đi làm về phải có thì giờ ngồi chỗ niệm Phật. Đó là luyện cái tâm thức, cái conscience, luyện cái tâm thức cho nó trở lại trật tự. Tâm thức mất trật tự nó mới ra những cái ảo. Mà tâm thức có trật tự, nhắm con mắt là thanh nhẹ. À, cho nên nhiều người bị dạy thiền nữa, ô nghĩ chuyện thanh nhẹ, nghĩ chuyện trời Phật này kia, cái nào mà nghĩ đâu có được. Phải có cái trật tự nào, cái mầm mống nào nó quân bình thì nó mới hướng thượng, nó được rút đi lên, nó mới thanh nhẹ. Còn ngồi nếu tôi nghĩ giờ này là tôi sống với Phật, với tiên sung sướng cảnh Phật đồ này kia, cái nào không có được, sau này nó đập. Cho nên phải luyện, phải niệm Phật, phải co lưỡi răng kề răng là chấn động tất cả thần kinh, và nó sẽ đem lại cái sự quân bình của cái thần kinh cơ tạng tâm thức của nó, thì nó mới được ổn định. Lúc nó nhắm là phải định định, là phải do cái niệm Phật. Cái băng niệm Nam Mô Di Đà Phật của tôi có giữ không? Có không?
Dạ, con có.
Nghe cho kỹ, cái đó là trị tâm bệnh. Cái phương thức trị tâm bệnh mà phải thực hành. Tất cả những cái gì của tôi là thực hành, còn không thực hành là không có xài được. Dùng lý thuyết là mượn lý thuyết của vô vi coi băng, rồi mượn lý thuyết vô vi nói không có xài được. Phải thực hành. Mình nắm vững, nắm chắc, mình thấu đáo cái khoa học quyền bí trong nội thức, mình thay đổi liền liền mà phát triển, chứ không phải trì trệ.
Thì
thầy con đã tu cũng được hơn một năm nay thì cũng thấy được giải tỏa rất nhiều những phiền muộn nội tâm và giải đáp những câu hỏi đặt ra từ lâu. Con muốn xin hỏi thầy, có nhiều lúc lòng thì muốn đi xa nhưng còn thấy sự chật hẹp của nội tâm, không có cho mình được thực hiện những ước muốn. Thầy có vài lời mình chiết để cho con giải tỏa.
Tu về vô vi trong 3 năm mới bắt đầu thấy cái tánh của mình. Tánh mình ở đâu? Tánh mình từ tiền kiếp, từ nhiều kiếp cấu thành cái tánh hiện tại. Nhưng mà không thanh tịnh không thấy cái tánh. 3 năm mới bắt đầu thấy cái tánh. Thấy cái tánh, nắm được cái tánh, sửa cái tánh, lật ngược cái tánh. Lúc đó mới đi về mình chết. Cho nên phải 3 năm. Mới đến anh mới năm mấy mà anh đặt nhiều câu hỏi rất hay, rất đúng. Nhưng mà sẽ tiếp tục nữa rồi mới thấy cái tánh. Anh thấy chặt hẹp bẩn thỉu là bắt đầu mới bước vào vô cái tánh đó. Được thấy nhanh hơn người ta. Nhưng mà đúng 3 năm sẽ thấy rõ và mình nắm chắc. Cái thằng này là thằng nào mình bắt cổ nó biết rồi. Mà không được. Tại bao nhiêu công chuyện này mà làm hư hết cái cơ đồ kiến thức của chủ nhân không? Mình thanh tịnh tới đến nỗi mình nắm ra, mình giảng giải và nhiều tiếng nó rõ ràng. Đó. Cho nên phải ráng tu tới 3 năm. Rồi mới nhìn xung quanh vợ con mình là ai, mình mới hiểu. Thế là từ đâu rồi nó cấu trúc thành những cái người này. Thế là ông trời, ông bí mật quá, ông sai mấy người này dạy mình tu. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sai. Cho nên nó có cái hoàn cảnh nó đưa anh tới tu. Anh là người học về khoa học. Nhưng mà anh sẽ tu cái này là anh học khoa học quyền bí. Hai cái một lượt. Vừa khoa học vật chất, khoa học quyền bí, hai cái phối hợp. Thì tương lai anh mới là người thật sự hữu dụng trên mặt đất này. Ráng thực hành những gì tôi nói ghi băng rồi anh sẽ thấy.
Cũng mong mỏi được như vậy.
Ừ.
Con cũng nhận thấy con người sanh ra có số mạng.
Ừ.
Con thấy là cái số mạng nó thường thường là cái khuyết của mỗi người.
Ừ.
Xa xuống.
Ừ.
Của phần hồn xa xuống trong cái số mạng đó.
Ừ.
Là cái khuyết của nó. Tôi thấy có đúng.
Cái số mạng là người thế gian. Bây giờ quýnh rồi. Thì những thầy tướng nói là định luật sanh và khắc mà thôi. Nếu con người và mơ hồ và sống ở trong cái cơ tạng thì người đó phải theo số mạng. Còn người ta kêu cố gắng khai mở, khai thác từ khoa học vật chất tới khoa học huyền bí, người đó không có nói số mạng. Bất tử, không có nói số mạng. Họ thấy là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi thì ở lĩnh vực nào đâu có số mạng nữa. Tôi đi làm cô ly cũng học hỏi, mà tôi đi làm bác sĩ tôi cũng học hỏi, mà tôi làm tổng thống cũng học hỏi, mà tôi ngày sau tôi xuống địa ngục tôi cũng phải học hỏi. Đâu còn nói với số mạng. Học hỏi liên tục thì chân thức mới mở, đạo mới đạt, trí mới đủ. Người thế gian thiếu trí thì luận về ngũ hành một chút là họ sợ rồi. Cái tương của anh mà làm được cái việc gì thôi. Ông đó nói tướng tôi không làm được gì, bụng đụng tay chân gì, sách vở liền hết, không học. Con người chúng ta bị tội, thiếu trí mới bị giam ở trong thể xác này. Bây giờ chúng ta cố gắng trở lại quân mình, thì chúng ta là người đủ trí. Đủ trí là người thanh tịnh, sáng suốt. Đủ trí là biết được hai chiều, quán thông sự việc, hành động của mình hiểu. Khi mình làm một cái việc đó, có hữu ích cho tương lai, cho mình ở chỗ nào và cho nhân loại ở chỗ nào. Luôn luôn nghĩ như vậy. Người đó là người đủ trí. Còn làm lợi cho cá nhân, người đó thiếu trí, ích kỷ. Cho nên phải hiểu chỗ này. Cho nên càng tu là càng khai thác tâm thức, càng mở trí, mở tâm ra. Thì lúc đó mình thấy là sự tranh chấp không có lợi cho tâm thức. Sự tranh chấp không có lợi cho người tu. Cho nên mình bỏ cái sự tranh chấp, mình bước vào cái lĩnh vực thanh tịnh thì mình mới đạt cái sự sáng suốt thật sự. Cho nên lúc đó chỉ biết cười mà thôi. Trong gia đình vợ con có chửi mình chỉ biết cười thôi. Mà những mình gây gỗ đánh đập, rốt cuộc mình cũng phải đi vào cái mầm mống thương yêu. Đó là căn bản mình trở về vô cổ. Để cho mình rầy la để làm. Không có làm. Mình lấy lời khuyên thanh nhẹ thay vì rầy la. Không có ích. Cho nên luôn luôn bước vào thanh tịnh thì sử dụng diệu pháp tận độ chân tâm và ảnh hưởng gia can xã hội, tiên thức tốt đẹp, tâm sự nhịn nhục rõ rệt.